Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, trong cái mùa hè có nơi thì ấm và có nơi thì nóng ở nước Mỹ, Bắc Mỹ này thì nó lại nổi lên cái vấn đề là có nhiều muỗi và có những nơi thì đã có cái tin tức nói rằng là muỗi mà mang cái virus bệnh West Nile như là ở Dracut ở bang Massachusetts thì đã có phát hiện ra người bị nhiễm cái virus West Nile do muỗi truyền, hay là ở Aurora ở bang Illinois cũng vậy. Thì hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái virus hay là cái siêu vi mà bệnh West Nile đó ạ.
Đúng là bây giờ là đúng là cái lúc để nói về cái bệnh gọi là nhiễm siêu vi West Nile. Bởi vì cái bệnh như anh Trương vừa mới cho biết nữa, nó hay xảy ra vào cuối mùa hè và đầu mùa thu. Chúng ta bây giờ đã là vào khoảng trung tuần và cuối tuần và cuối tháng 8 rồi. Cái bệnh do một loại siêu vi nó gây nhiễm ở chim, muỗi đốt chim. Thì nó trong khi đốt thì nó tiết nước bọt của nó vào cho con chim, nhưng mà nó nhận lại cái siêu vi từ con chim và nó mang con siêu vi đó ở trong máu của nó. Con siêu vi được tiết ra trong nước miếng của con muỗi, và khi con muỗi đốt vào người thì nó truyền lại cái siêu vi gọi là West Nile cho người. Thế mùa hè nó là thời gian thuận lợi để cho, không phải là thuận lợi nhưng mà là cái thời gian mà bệnh nó xảy ra nhiều nhất. Bởi vì mùa hè như anh Trương nói là nó nóng và ẩm và có mưa nhiều. Năm nay thì ở riêng của Hoa Kỳ thấy là có mưa rất là nhiều, không riêng gì miền Đông Hoa Kỳ mà tôi thấy cả miền Tây nữa. Cái bệnh cũng hay xảy ra nhiều hơn ở những cái tiểu bang phía Nam của Hoa Kỳ.
Thưa bác sĩ, nói là cái con muỗi nó truyền cái virus này thì cái loại mà virus gọi là West Nile này đó, cái tên nó hoàn toàn là tên tiếng Anh. Nó có phải là một cái bệnh mới hay không ạ? À? Nó có phổ biến hay không ạ?
À? Vâng, cũng mới và cũng không phải mới. Chúng ta nghe tiếng West Nile thì hơi rất là lạ. Thực ra con siêu vi West Nile đã được phát hiện từ lâu, từ năm 1937. Được phát hiện gây bệnh ở Trung Đông, ở Phi Châu, ở Nam Á. Và khi các nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ thì nó đã, đối với những nước khác đã được biết từ lâu, đối với Hoa Kỳ thì tương đối là mới, có lẽ cũng vì cái tình trạng là toàn cầu hóa đó, người ta đi lại rất là dễ dàng, thì chắc có một cái người nào nhiễm siêu vi West Nile từ Trung Đông hay đâu đó sang New York và muỗi ở vùng New York đốt con người đó và truyền bệnh cho tim, và sau đó đã truyền lại cho người. Từ năm 99, điều đó được phát hiện ở New York. Khi người thấy nhiều, một số chim nó chết hàng loạt và có người bị bệnh West Nile, do đó nó liên hệ với nhau và đã biết được bệnh nhiễm siêu vi West Nile đã được du nhập vào Hoa Kỳ. Và từ trong vòng gần 20 năm thì đã lan tràn khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ. Có đến 40 tiểu bang đã có nhiễm bệnh nhiễm siêu vi West Nile, và kể cả Washington DC. Sở dĩ có cái tên West Nile là nó được phát hiện ở cái quận West Nile ở bên Uganda, một nước ở Phi Châu, và từ đó nó lan truyền đi nhiều nơi khác nữa.
Thưa bác sĩ, như vậy thì cái bệnh này được phát hiện ra như thế nào?
Vâng, bệnh là do muỗi đốt. Thì có nhiều người bị muỗi đốt, chúng ta ai cũng có thể bị muỗi đốt. Có người bị trong mùa cuối mùa hè có thể ra vườn có thể bị muỗi đốt, và một số người có thể bị nhiễm con siêu vi này. Nhiều người bị nhiễm, không có thống kê chính xác. Bệnh đúng rồi thì bệnh phải được báo cáo, nhưng nhiều khi chẳng được báo cáo, cho nên chúng ta không có thống kê chính xác. Nhưng mà người ta qua những cái khảo sát, những cái nghiên cứu về dịch tễ học đã thấy rằng có chừng nhiều người bị đốt, nhưng chỉ có 20% những người bị đốt là có triệu chứng thôi, nghĩa là có bị bệnh. Những người khác có thể nhận được siêu vi ở trong máu, trong người, nhưng không gây bệnh. Thế những người có bệnh thì nó giống như là cảm cúm. Mùa hè mà có ai đến chúng tôi mà nói là than là bị cảm cúm. Cảm cúm trong mùa hè thì hơi lạ. Thông thường cảm cúm xảy ra trong mùa đông do siêu vi cúm. Nhưng cảm cúm xảy ra trong mùa hè là điều hơi khác thường. Những người bệnh thường thấy sốt, thường thường là sốt nhẹ, hơi trung bình thôi. Họ thấy nhức đầu, đau nhức toàn thân, mệt mỏi, có thể nổi hạch và có thể mẩn đỏ da. Bệnh tự khỏi sau vài tuần cho đến 1 hay 2 tháng. Có khi thì sự mệt mỏi kéo dài. Vậy như chúng tôi nói, một người mùa hè mà đến là cảm cúm thì hơi lạ và chúng tôi phải nghĩ đến nhiều nguyên nhân khác. Và sau khi ta loại bỏ những cái nguyên nhân thường thấy rồi, ví dụ như là có nhiễm trùng ở đâu đó, thì cũng phải nghĩ đến cái nhiễm siêu vi Westnile. Nhất là nếu mà hỏi thăm thêm thì có thể biết là người đó làm vườn, có thể bị muỗi đốt, vân vân. Khác với bệnh cúm, nó cũng giống cúm nhưng nó khác ở chỗ, nó kéo dài hơn, nó mệt mỏi, làm cho người bệnh có thể khó chịu, khó mất ăn, khó ngủ, mệt mỏi, khó làm việc, lo lắng. Nhưng mà nó sẽ tự hết trong thời gian từ 2-3 tuần cho đến 1-2 tháng.
Thưa bác sĩ, nói nó tự hết như vậy thì cái siêu vi Westnile có phải là một cái bệnh đáng sợ hay không?
Vâng, đó tùy từng năm. Có những năm đó thì vì thời tiết nhiều người bị bệnh và tất nhiên có một số người có biến chứng. Tôi nhớ là năm cách đây 5-6 năm thì trong dư luận cũng hoang mang, người ta cũng lo sợ. Tuy nhiên, để nhìn chung và đánh giá đúng tình hình thì nó không phải một bệnh đáng sợ lắm. Trong số những người bị muỗi đốt, chỉ mà có truyền cái siêu vi Westnile, chỉ chừng như tôi nói, chừng trong 5 người thì có một người có triệu chứng, nghĩa là có triệu chứng như là cảm cúm. Và trong số những người bị triệu chứng như vậy, thì một ít người có thể có triệu chứng nặng, như là nó có thể đáng sợ, như là bị triệu chứng của viêm màng não, nghĩa là sốt cao, có thể hôn mê, có những triệu chứng của viêm màng não, hoặc là thậm chí có thể có triệu chứng của viêm não, có thể bị rối loạn tri giác, lơ mơ, hôn mê, có thể co giật. Một, để nói cho rõ, thì một trong 230 người bị nhiễm siêu vi thì có 1%, thì có một người có triệu chứng nặng, tức là triệu chứng thần kinh. Trong số những người có triệu chứng thần kinh mà nặng như vậy, thì 10% có thể biến chứng tử vong, nhất là ở những người lớn tuổi. Thông thường thì ta nói rằng bệnh nhiễm siêu vi Westnile hay xảy ra ở phụ nữ, nhưng cái biến chứng nặng thì hay xảy ra ở đàn ông và lớn tuổi.
Thưa bác sĩ, là tới nay thì đã có thuốc chữa được cái siêu vi Westnile chưa?
Vâng, nói đúng là chưa có. Trong một thời gian, trong quá khứ, đôi khi trong những năm có những nhiều trường hợp thì người ta lo sợ lắm. Nhưng mà quả thực là chưa có thuốc nào chữa cái siêu vi Westnile, thì nó là một bệnh nhiễm virus. Đối với các trường hợp nhẹ, giống như là cảm cúm, thì người bệnh chỉ cần nghỉ ngơi, dùng các thuốc chữa triệu chứng để giảm sốt, giảm đau nhức, giống như là chúng ta đối xử với cảm cúm vậy. Tuy nhiên là cái trường hợp này nó kéo dài. Những trường hợp nặng có triệu chứng thần kinh, triệu chứng của viêm màng não hay là viêm não, nhất định là bệnh nhân cần nhập viện. Tuy là không chữa khỏi, nhưng mà ở bệnh viện thì có những cái phương tiện để trợ giúp và điều trị tích cực hơn, thì nó đúng hơn.
Thế thì còn thuốc ngừa đã có chưa? Thuốc chủng ngừa cái siêu vi Westnile có chưa?
Vâng, chưa có thuốc chủng ngừa. Chưa có thuốc chủng ngừa để chữa siêu vi Westnile.
Như vậy thì làm sao chúng ta có thể ngừa được cái bệnh này?
Vâng, bệnh nhiều khi không chữa được, nhưng mà có thể ngừa được. Nhưng cũng xin nói lại là bệnh tuy là một số trường hợp có thể nặng, nhưng mà nói chung là nhẹ. Cách ngừa bệnh, vì đó là bệnh do muỗi truyền cho người, cho nên là chúng ta phải tránh không cho muỗi đốt. Người ta khuyên những điều này trong mùa hè thì ai cũng làm vườn, đó là một điều rất là tốt, mà ai cũng làm vườn và nên làm như vậy, nhưng mà không nên ra ngoài vườn sau khi mặt trời lặn, nói chung là sau 5 giờ chiều, rồi cũng như là không ra trước khi mặt trời mọc, cần đóng kín cửa sổ và cửa ra vào để tránh cho muỗi lọt vào trong nhà, cần mặc quần dài, áo dài tay khi ra ngoài, cần dẫn lưu các cái ổ nước, các cái vũng nước, nước đọng để tránh cho muỗi xanh xạ. Cần xịt thuốc trừ muỗi trên da và ngoài quần áo khi ra ngoài. Các thuốc này thì có nhiều và bán tự do, có nhiều loại. Thì chắc là bà con nên hỏi đến các dược phòng và hỏi dược sĩ để mua thuốc nó thích hợp với mình tùy theo tuổi tác. Có rất là nhiều loại bán tự do với những cái tên hóa học và chúng ta có lẽ không nên nhắc lại ở đây và đề nghị bà con nên tiếp xúc với dược sĩ để hỏi thì tốt hơn. Tuy nhiên là để dùng các cái thuốc trừ muỗi này cho đúng thì cần phải theo chỉ dẫn của các nhà bào chế thuốc cho nó an toàn, cần xịt thuốc, xịt xong rồi nếu mà làm ở ngoài trời lâu nên xịt lại. Không nên xịt thuốc ở trên da nhưng mà dưới quần áo, nghĩa là trong người. Nên xịt ở trên da, ngoài quần áo. Đối với trẻ em thì cần theo dõi lời chỉ dẫn của các hãng bào chế thuốc tùy theo từng loại. Không dùng thuốc cho trẻ em dưới 2 tháng tuổi. Không dùng thuốc trừ muỗi, không có xịt, không xịt thuốc trừ muỗi trên tay, trên mắt, trên miệng của trẻ em. Đối với trẻ em, người lớn cần xịt thuốc trừ muỗi vào tay của mình, tức là vào tay của người lớn, và dùng tay mình xoa trên mặt của trẻ em để tránh tình trạng là trẻ em dùng tay cho những cái thuốc đó vào mắt, uống vào mắt, liếm vào miệng, vân vân. Nói chung thì nhiễm UVS9 có lẽ là càng ngày càng phổ biến ở Hoa Kỳ. Trong vào mùa hè và mùa thu, nhiều người có thể bị muỗi đốt, nhưng mà chỉ có một số ít có triệu chứng giống như cảm cúm. Trong số những người bệnh, trong số những người có triệu chứng lại chỉ có một số ít hơn có thể bị bệnh nặng. Những người này cần điều trị thích hợp. Hiện nay chưa có thuốc chủng ngừa và cũng không có thuốc chữa đặc hiệu cho loại virus West Nile này. Do đó chúng ta cần đề phòng tránh muỗi đốt để tránh bị bệnh.
Thưa bác sĩ, người bệnh làm sao có thể phân biệt được là mình chỉ bị cảm cúm thường? Tại vì ở mùa hè dù muốn dù không thì đã rất dễ bị muỗi đốt. Có áp dụng những cái lời khuyên mà bác sĩ vừa nói ra, đừng đi ra ngoài vườn vào buổi tối và xịt thuốc vân vân thì vẫn có thể bị muỗi đốt. Rồi là chuyện muỗi đốt là chuyện rất bình thường, nhưng mà khi mà bị cái triệu chứng sốt cảm như vậy thì đến cái mức độ nào hoặc là mình nghi ngờ như thế nào là cần phải đi khám ở phòng khám của bác sĩ, cần phải đi xét nghiệm?
Vâng, những người có triệu chứng cảm cúm thì nhiều người cho là thường, các bà con có kinh nghiệm cho là thường thì nó cũng tùy theo tình hình sức khỏe và cái triệu chứng, cái sự khó chịu hay là mệt mỏi mà người bệnh thấy. Tất nhiên là người bệnh có nóng lạnh, sốt, người ta khuyên là bệnh nhân có thể nếu trường hợp nhẹ mà vẫn đi lại sinh hoạt như thường mà có ớn lạnh, có sốt, chúng ta lấy nhiệt độ và chúng ta dùng những cái phương tiện tự bán tự do thông thường ở người khỏe mạnh trong 3 ngày. Nếu những cái triệu chứng không hết cần đi khám, vì mình chỉ nghĩ là cảm cúm phải biết xem là có cảm cúm thật hay không. Có khi có những chuyện nhiễm trùng khác mà mình cứ chủ quan cho là cảm cúm, gán cho là cảm cúm, rồi bị bỏ sót những bệnh khác nhiễm trùng mà có thể chữa được, mà nếu mình không chữa hay để chậm trễ có thể bị thiệt hại. Và mặt khác, nếu đúng là triệu chứng giống như cảm cúm mà lại kéo dài thì cũng là một điều khác thường. Trong những trường hợp đó, chúng ta cần xét nghiệm thêm để y khoa là như vậy. Như chúng tôi có lần nói là y khoa nó có tính chất thực điểm, có tính chất thực chứng, nghĩa là nói có sách, nay có chứng. nói là cảm cúm phải biết là có đúng cảm cúm hay không. Nếu mà cảm cúm trong mùa hè là điều lạ thì nó có thông thường những triệu chứng giống như vậy, nó liên hệ đến, nó có thể là do những cái nhiễm siêu vi, có nhiều loại siêu vi hay là những loại sinh vật vi sinh vật khác. Trong những trường mà chúng ta nói ở đây, khi mà nghi ngờ chúng ta có thể thử máu để xác định cái chẩn đoán của mình, và như vậy thì chúng ta yên tâm. Thí dụ như người có triệu chứng nóng lạnh, ớn lạnh kéo dài, mệt mỏi, có thể do nhiều vấn đề, do nhiều nguyên nhân như chúng ta vừa nói. Nhưng mà nếu chúng ta nghi và kiểm chứng, tức là thử máu xác định có nhiễm virus West Nile, thì chúng ta có thể yên tâm được. Có như nói để trả lời câu hỏi của anh Trương là chúng ta có thể thử máu, có xét nghiệm để xác định cái chẩn đoán được.
Thưa bác sĩ, là chúng ta nói về cái virus West Nile này, như bác sĩ nói là được phát hiện từ bên châu Phi, xong rồi nó sang bên Mỹ, mà trường hợp phát hiện ra là vào năm 1999 ở New York. Và chúng ta nói cái virus West Nile này nó do muỗi lây truyền, và muỗi thì ở cái khu vực Bắc Mỹ này nó có nhiều vào cái mùa hè hoặc là đầu mùa thu. Thế còn ở nước cụ thể là Việt Nam, các nước nhiệt đới thì muỗi lúc nào nó cũng có, nói chung là có quanh năm. Thì ở đó nó có cái con virus West Nile này hay không ạ?
Tôi cũng có thắc mắc về điểm đó, tôi có để ý coi, nhưng không thấy có báo cáo nào nói ở Việt Nam có bị bệnh West Nile. Bởi vì cái muỗi thì là loại muỗi thông thường là loại tên là, tên hoa học nó là, tên hoa học nó là Culex. Việt Nam cũng nóng, và tôi chỉ thấy trong y văn thế giới chỉ kể đến vùng Nam Á, không nói đến Đông Á và không nói đến Đông Nam Á. Thì tôi cũng có thắc mắc là có thể có ở Việt Nam hay không, nhưng mà trên tôi chưa thấy có cái tài liệu hay cái báo cáo nào nói về cái việc nhiễm virus ở West Nile ở Việt Nam. Thì đây là một điều cũng đáng chú ý, chúng ta cũng lấy làm lạ là tại sao lại không, chúng ta cũng có thể phải tự hỏi là tại sao lại không có. Nhưng mà cho đến nay thì tôi chưa được biết là có báo cáo nào về West Nile virus ở Việt Nam.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn và xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.